Phẩm 36 Sa môn. 1. Sức quyến rũ của âm thanh. Thuở xưa Đức Phật ở trong một tinh xá tại nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời, rồng, quỷ thần, vua quan và nhân dân. Một sáng sớm hôm nọ, vị tỳ kheo trẻ tuổi đắp y, mang bát và cầm gậy vào khất thực trong một thôn rộng lớn. Bên cạnh con đường lớn dẫn vào thôn có khu ruộng vườn của quan, phần ruộng bên trong trồng rau, bên ngoài trồng lúa mạch. Bờ cỏ chung quanh ruộng có đặt bẫy tên, nếu có chim thú hay kẻ trộm bước đến đây, vừa đụng vào lưới thì sẽ bị tên bắn chết ngay. Đặc biệt khu vườn này do một thiếu nữ xinh đẹp trông coi, ai muốn vào thì phải đứng từ xa lên tiếng, cô ta chỉ đường thì mới vào được. Nếu người nào không biết đường thì chắc chắn sẽ bị tên bắn chết. Cô gái giữa vườn một mình cô độc với tâm trạng buồn bã, nên thường hay cất lên những điệu hát. Tiếng hát của cô thánh thoát du dương, ẩn chút bi ai, thật quyến rũ, khiến bao người đi đường phải dừng xe, xuống ngựa, ngừng bước vọng về tiếng hát. Lòng dạ họ bồi hồi, không thể nào bỏ đi được, nên cùng nhau ngồi lại bên đường nghe cô hát. Hôm ấy, vị tỳ kheo trẻ tuổi trên đường khất thực về thì nghe tiếng cô gái hát. Vừa nghe tiếng hát du dương của cô gái, tỳ kheo thấy toàn thân thoải mái, một niềm xúc cảm lâng lâng tuôn trào, tâm thần rúng động, mê mẩn chùng chân. Tỳ kheo cứ tưởng tượng cô gái này chắc chắn là một đại mỹ nhân, nhan sắc tuyệt trần, nên muốn gặp cô gái để được thân mật trò chuyện. Thế là tỳ kheo cất bước hướng về phía tiếng hát. Chân chưa đến nơi mà tâm trí đã bấn loạn đến nỗi gậy rơi, y tuột khỏi vai mà không hề hay biết. Với trí tuệ, Đức Phật thấy tỳ kheo trẻ kia chỉ bước thêm một bước nữa thì sẽ bị tên bắn chết. Tỳ kheo này vốn có phước báo sẽ đắc đạo, nhưng vì ngu si mê mờ, bị dục tình che lấp, Đức Phật thương xót nên muốn hóa độ thầy ấy. Ngài liền hóa làm một cư sĩ đến bên cạnh cản đường tỳ kheo và đọc bài kệ chê trách: vì sao bậc sa môn đi không giữ chánh niệm, xa chân trong cõi mộng, theo tiếng gọi ái tình, ca sa quát trên mình, tư tưởng xấu dẫn sinh, hành giả làm điều xấu, đường ác không nể tình, dừng bước nghĩ đến mình, tĩnh tâm bỏ sắc dục, người không đoạn ái dục, tâm vẫn cứ rủi rong, tất cả mọi hành động phải khắc chế bản thân, xuất gia cầu giải thoát, tâm còn nhiễm ô hoài, hành động không kiên định, ham muốn chưa bỏ được, chẳng phải bậc phạm hạnh, sao đến được bờ kia, kẻ bướng bỉnh khó dạy, như gió thổi khô cây, chính vì bản thân mình, sao lại không tinh tấn. Nói kệ xong, Đức Phật hiện lại bổn thân tướng hảo sáng ngời, chiếu khắp trời đất. Ai thấy ánh sáng này đều hết mê lầm, tâm không loạn động, đều được như ý. Tỳ kheo nhìn thấy Đức Phật, tâm liền tỉnh ngộ, như trong đêm tối gặp được ánh sáng. Thầy liền năm dốc sát đất thành kính đảnh lễ Thế Tôn, khẩn thiết cầu xin sám hối. Ngay khi ấy tỳ kheo tập trung thiền quán, liền chứng quả A-la-hán, rồi theo Đức Phật trở về tinh xá. Vô số người nghe Đức Phật dạy đều đắc pháp nhãn. Phẩm 37 Phạm chí. 1. Niết bàn chân thật. Thuở xưa, tại nước Tư Ha Diệp có một ngọn núi lớn tên Tư Hưu Già Tha. Trong núi có hơn 500 phạm chí đạt thần thông đang ẩn tu. Họ tự bảo nhau: điều chúng ta đã đạt đến chính là Niết Bàn. Bây giờ Đức Phật Thích Ca mới thành đạo chánh giác, đem giáo pháp Cam Lồ giáo hóa khắp nơi. Các phạm chí nghe tin này nhưng chưa được gặp Ngài, nhận thấy họ có phước đời trước đáng được hóa độ, nên Đức Phật một mình đi vào núi, ngồi bên một gốc cây gần đoạn đường ra vào núi, rồi nhập tam muội, thân phát ánh sáng, làm cả khu núi rừng hừng sáng như bị lửa cháy. Các phạm chí thấy vậy sợ hãi, vội dẫn thần thông phun nước dập lửa, nhưng dùng hết năng lực mà vẫn không dập tắt được. Họ vô cùng kinh ngạc chạy ra khỏi núi. Từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn đang điềm nhiên tọa thiền bên cội cây, như mặt trời mọc bên núi vàng, tướng hảo rực rỡ như vầng trăng sáng giữa vùng sao đêm. Họ ngạc nhiên không biết là vị thần nào nên vội đến xem. Đức Phật bảo ngồi, rồi hỏi họ từ đâu đến. Họ đáp: chúng tôi ở trong núi này tu đạo đã lâu, sáng nay bỗng nhiên lửa dữ nổi lên đốt cháy hết cây cối trong núi, nên sợ quá vội chạy ra đây. Đức Phật dạy: đây là lửa phước đức, không làm tổn thương người, nó chỉ đốt cháy bụi trần phiền não si mê của các ông mà thôi. Nghe vậy, thầy trò phạm chí bàn tán với nhau: đây là đạo sĩ gì trong 96 phái ngoại đạo, không có vị đạo sư như thế này. Có người nói: tôi từng nghe dương tử của vua Tịnh Phạn tên Tất Đạt không thích ngai vàng, xuất gia học đạo, phải chăng đây là vị ấy? Các đệ tử thưa với thầy: chúng ta hãy thử hỏi Ngài những phương pháp tu tập của phạm chí có đúng pháp không? Thế là thầy trò phạm chí đứng lên thưa Đức Phật: thưa Ngài, kinh pháp phạm chí là tứ vô ngại, luận về thiên văn, địa lý, các pháp vua chúa trị nước, quản lý nhân dân là pháp thức tu hành của 96 đạo. Xin hỏi Ngài, kinh này có phải là pháp Niết Bàn không? Cuối xin Ngài giảng giải cho chúng tôi hiểu. Đức Phật dạy: các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Từ vô số kiếp, ta thường tu tập kinh này, đã đắc được ngũ thông, có thể dời non lấp biển, song vẫn bị trôi lăn mãi trong sanh tử triền miên, không đắc Niết Bàn, và cũng không nghe ai tu pháp này mà đắc đạo cả. Điều các ông tu tập chẳng phải pháp phạm chí. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ: vượt qua dòng tham dục, thanh tịnh như phạm thiên, biết rõ dứt hành nghiệp, đó chính là phạm chí. Không có pháp nào khác, thanh tịnh vượt vực sâu, tháo bỏ dây tham dục, đó chính là phạm chí. Đâu phải xoắn búi tóc thì gọi là phạm chí. Sống theo đúng chánh pháp, thanh tịnh là hiền nhân, búi tóc không trí tuệ, mặc áo cỏ ít gì. Trong không từ chấp trước, ngoài xả bỏ ít gì, từ bỏ các pháp ác, dâm nộ si kiêu mạn, như rắn lột bỏ da, đó gọi là phạm chí. Từ bỏ hết chuyện đời, không nói lời thô tục, tu tập bát chánh đạo, đó gọi là phạm chí. Đã đoạn trừ ân ái, sống vô dục không nhà, chấm dứt tâm ái nhiễm, đó gọi là phạm chí. Lìa xa chốn nhân gian, không đọa vào cõi trời, không vướng trong các nẻo, đó chính là phạm chí. Tự biết chuyện đời trước, vốn từ đâu đến đây, đường sanh tử đã hết, thông tỏ đạo nhiệm màu, sáng suốt và vắng lặng, đó chính là phạm chí. Nói kệ xong, Đức Phật bảo các phạm chí: điều các ông tu tập đạt được và cho đó là Niết Bàn cũng giống như vũng nước nhỏ, cá không thể sống an vui mãi trong đó được, thân mạng vốn vô thường. Nghe Đức Phật dạy, các phạm chí thấy thân tâm vui vẻ thư thái, liền quỳ xuống cầu xin Đức Phật cho làm đệ tử. Đức Phật đồng ý, râu tóc họ tự rụng thành bậc sa môn, nhờ tu hạnh thanh tịnh nên đều đắc quả A-la-hán. Tất cả trời, rồng, quỷ thần có mặt lúc ấy đều thấy được đạo. Phẩm 38 Nê Hoàng. Một, hãy chiến thắng chính mình. Thuở xưa, Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo ở trong núi Linh Thú thuộc thành Dương Xá. Bây giờ, vua A Xà Thế nước Ma Kiệt Đà cai quản cả trăm nước nhỏ. Trong đó, nước Diệt Kỳ gần bên không tuân mệnh lệnh, nên vua A Xà Thế định xuất quân trừng trị. Nhà vua triệu tập quần thần bàn bạc. Nước Diệt Kỳ giàu có phồn thịnh, có nhiều châu báu mà không quy phục ta. Theo ý các khanh, ta có nên khởi binh chinh phạt không? Thừa tướng Vũ Xá, một vị tài đức tâu: Tâu bệ hạ, nên đánh. Nhà vua bảo Vũ Xá: Đức Phật đang ở gần đây, ngài là bậc thánh thấu rõ mọi việc. Khanh đến gặp Đức Phật, thay lời ta khéo hỏi ngài, như ý của khanh đã nói, nếu xuất quân sang đánh nước kia thì có thể thắng được không? Dân lệnh, thừa tướng cho thắng xe ngựa đến Tinh Xá. Ông vào diện kiến Phật, đảnh lễ thăm hỏi. Đức Phật bảo ông ngồi sang một bên, rồi hỏi: Thừa tướng từ đâu đến đây? Bạch Thế Tôn, quốc vương sai tôi đến đảnh lễ vấn an sức khỏe Đức Thế Tôn, mọi sinh hoạt của ngài vẫn an lành chứ? Đức Phật hỏi: Đại vương, đất nước, nhân dân và quần thần đều bình an cả chứ? Dạ, nhờ ân đức của Thế Tôn, đại vương và nhân dân đều bình an. Nhưng gần đây đại vương và nước Diệt Kỳ có sự bất hòa, nên người dự định xuất quân chinh phạt. Theo Đức Thế Tôn, thì trận này đại vương có chiến thắng không? Đức Phật bảo: Nhân dân nước Diệt Kỳ thực hành bảy pháp nên không thể chiến thắng được họ. Mong rằng nhà vua hãy suy xét thật kỹ, chớ vội vã xuất binh. Thừa tướng bèn hỏi: Bạch Thế Tôn, bảy pháp ấy là gì? Đó là: Một, nhân dân nước Diệt Kỳ thường ngồi lại với nhau luận bàn chánh pháp, tu phước giữ giới. Hai, vua tôi và thần dân nước Diệt Kỳ trên dưới một lòng tin dùng những bậc trung lương. Vua luôn luôn ghi nhận lời khuyên can của tôi thần, không làm điều bạo ác. Ba, nhân dân nước Diệt Kỳ giữ gìn chánh pháp, không lấy của rơi, không dám phạm pháp, trên dưới đều thực hành theo phép tắc. 4. Nhân dân nước Diệt Kỳ tuân thủ lễ nghĩa, kính cẩn, nam nữ phân biệt rõ ràng, trên dưới thứ bậc, không mất phép tắc. 5. Nhân dân nước Diệt Kỳ hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, nghe lời dạy bảo và xem đó như là phép tắc quốc gia. 6. Nhân dân nước Diệt Kỳ theo nguyên lý đất trời, kính thờ xã tắc, tùy thuận bốn mùa, nông dân siêng năng cày cấy. 7. Nhân dân nước Diệt Kỳ tôn kính đạo đức, trong nước có những vị sa môn đắc đạo hoặc có những vị A-la-hán từ xa trở về đều được cúng dường mọi thứ y phục, giường chiếu và thuốc men. Làm vua mà thực hành được bảy pháp này thì không gặp tai nạn nguy hiểm. Dù cho đem binh cả thiên hạ đến đánh cũng không thể thắng được họ. Thừa tướng, nhân dân nước Diệt Kỳ chỉ thực hành một pháp trên đây thôi cũng không thể thắng được họ, huống gì thực hành cả bảy pháp. Đức Thế Tôn nói bài kệ: Thắng người nào có vui chi, ngày đêm cứ mãi sầu bi rập rình, sao bằng chiến thắng chính mình, vui đời giải thoát, tử sinh tạ từ. Nghe xong bài kệ, Vũ Xá liền hiểu được đạo. Mọi người trong chúng hội đều chứng quả tu đào hoàng. Thừa tướng đứng lên thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, việc nước bận rộn, con xin trở về. Đức Phật dạy, nên biết việc gì cũng phải đúng thời. Thừa tướng đảnh lễ Đức Phật từ giả ra về. Về đến hoàng cung, ông tâu mọi chuyện lên nhà vua. Nhà vua liền từ bỏ ý định đánh nước Diệt Kỳ, dâng theo lời Phật dạy giáo hóa nhân dân. Sau đó nước Diệt Kỳ đều quy thuận, trên dưới kính nhường nhau, nước nhà đều thịnh vượng. Phẩm 39. Sinh tử. 1. Khóc thương ai. Thuở xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ, thuyết pháp di diệu cho hàng trời người vua quan. Hôm nọ, trên đoạn đường đi hành hóa, có một gia đình trưởng giả Bà La Môn giàu có vô cùng, nhưng chỉ có một cậu con trai độc nhất. Năm ấy cậu ấm vừa tròn 20 tuổi và mới cưới vợ được 7 ngày. Hai vợ chồng trẻ lúc nào cũng tương kính, nói năng hòa thuận với nhau, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Một hôm, cô vợ nói với chồng muốn ra hậu viên ngắm cảnh thưởng hoa. Chồng chiều ý vợ, hai người đưa nhau ra hậu viên. Gặp lúc đang vào tiết xuân, trong vườn có một cây nại cao lớn trổ hoa rất đẹp. Cô vợ muốn hái hoa, nhưng không có người nhờ hái. Biết được ý muốn của vợ, anh chồng bèn leo lên cây nại hái hoa. Hái được một bông, lại muốn hái thêm bông nữa, nên anh ta cứ trèo dần lên cành cây nhỏ trên cao. Không ngờ cành cây gãy, anh chồng rơi xuống đất chết ngay tại chỗ. Hay tin, cả nhà lớn nhỏ vội vã chạy đến, kêu trời than đất, khóc lóc thảm thiết đến chết đi sống lại. Thân tộc nội ngoại đến thăm rất đông, ai nấy đều thương tâm. Người nghe xót xa, kẻ thấy không cầm được nước mắt. Cha mẹ và cô vợ trẻ cứ oán trách trời đất sao không che chở hạnh phúc của mình. Sau đó, mọi người cùng nhau tẩm liệm, rồi đưa người mất đi an táng theo nghi thức truyền thống. Xong việc về nhà, họ lại tỉ tê than khóc không thôi. Đức Thế Tôn thương họ ngu muội nên đến thăm hỏi. Trông thấy Đức Thế Tôn, cả nhà trưởng giả vô cùng cảm động, đau lòng, đảnh lễ Phật trình bày nỗi thống khổ trong lòng mình. Đức Phật an ủi trưởng giả, ông hãy nén đau buồn, nghe ta nói đôi lời. Tất cả vạn vật trên cõi đời đều vô thường biến đổi, không có gì tồn tại mãi. Có sanh ra thì phải có ngày chết đi, tội phước luân lưu bất tận. Hiện có bậc cha mẹ đang thương khóc đứa con này, đau đớn tuyệt vọng khó thể kiềm chế nổi. Rốt cuộc nó là con ai, ai là người thân của nó? Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: mạng sống như trái chín, thấp thỏm sợ rụng rơi. Đã sanh ắt có khổ, ai thoát được thần chết? Xưa kia mê ái dục, khởi tình tưởng nhập thai. Thọ thân như tia chớp, ngày đêm toan hoại dần. Thân này là vật chết, tinh thần thì vô hình. Thân giả chết rồi sinh, tội phước không mất được. Trước sau chẳng một đời, sống mãi dưới ái si. Khổ vui do mình tạo, thân chết thần không hoại. Nghe bài kệ xong, trưởng giả chợt bừng tỉnh, không còn đau buồn nữa, quỳ xuống thưa Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, con của con đời trước tạo nghiệp gì mà nay đang sống cuộc đời tươi đẹp lại chích yểu như thế? Xin Ngài hãy giảng giải chuyện đời trước. Đức Phật dạy: vào đời quá khứ, có một đứa bé mang cung tên đến chơi đùa dưới một cây thần. Bên cạnh đó có ba người đang trò chuyện. Thấy trên cây có một con chim sẻ, đứa trẻ định bắn. Ba người kia thấy vậy, kích thêm: Nếu cậu bắn trúng con chim sa ấy thì đáng được gọi là tiểu anh hùng. Nghe vậy, đứa bé thích quá, liền giương cung bắn. Chim sẻ trúng tên rơi xuống đất chết ngay. Ba người kia cùng cười khen ngợi rồi bỏ đi. Vì nhân duyên này, trải qua vô số kiếp trong sanh tử, họ thường gặp nhau và cùng chịu tội. Trong số ba người này, một người có phước nay sống ở trên trời, một người hóa sanh làm long vương ở trong biển, người còn lại là trưởng giả đây. Đứa bé cầm cung tên ngày xưa nay là con của trưởng giả. Đời trước nó sanh làm con của vị trên trời, hết kiếp trời sanh làm con của trưởng giả. Giờ đây sau khi té chết đã sanh vào biển làm con của long vương. Khi nó vừa sanh ra đã bị kim sí điểu chúa bắt ăn thịt. Hôm nay cả ba nơi đều đau khổ khóc than, không nói nên lời. Vì đời trước ba người này khích lệ, vui theo việc giết chim của đứa bé nên phải chịu báo ứng khổ đau than khóc. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ: ba cõi do tâm tạo, năm đường thiện bất thiện, âm thầm nhân chuyển quả, sanh như tiếng vọng lại, dục sắc vô sắc giới, tất cả do nghiệp xưa, hạt nào thì quả ấy, báo ứng như bóng hình. Khi nói kệ xong, muốn trưởng giả giác ngộ, Đức Phật dùng đạo lực chỉ cho ông ta thấy đời trước của mình. Từ những việc trên cõi trời cho đến trong loài rồng, trưởng giả hiểu rõ, vui mừng quỳ xuống thưa: bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn thu nhận tất cả gia đình con làm đệ tử. Chúng con xin thọ trì năm giới làm ưu bà tắc. Đức Phật liền truyền giới và nhắc lại ý nghĩa pháp vô thường. Mọi người vui mừng, đều chứng quả tu đà hoàng.